18i.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm em vũ nữ. Những tia nắng ban mai len qua khung cửa sổ tràn vào khiến căn phòng bừng sáng hẳn lên. Thu Huyền chợt tỉnh giấc, nàng chớp chớp đôi mi cong vút vài lần rồi mở hẳn mắt ra. Nàng vươn vai ngáp dài một cái, bước xuống giường. Nàng có thói quen phải pha ngay một ly cà phê thật đậm để uống ngay khi thức dậy. Không có chất cà phê vào người, nàng sẽ không có thể làm bất cứ việc gì, dù là vào phòng tắm để tắm táp vào buổi sáng. Vừa nhấm nháp cà phê, Thu Huyền vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Hôm qua nàng đi trình diễn tại một bar, chỉ cách Sài Gòn có 1 giờ đồng hồ lái xe. Theo sự thỏa thuận thì sau màn trình diễn vũ thoát y, người ta sẽ đưa nàng về Sài Gòn ngay. Nhưng mọi sự đã diễn ra ngoài ý muốn của nàng, màn trình diễn rất thành công. Thật ra thì tất cả các màn trình diễn thoát y vũ của nàng đều thành công. Người xem, bất luận là một đám đông đứng dưới bãi nghềnh cổ nhìn lên sân khấu, hay chỉ có 10 người ngồi trong một căn phòng, tất cả đều vỗ tay hoan hô mỗi khi nàng cởi áo, cởi váy hay cởi xì líp. Nhất là khi nàng cởi cái xì líp ra xong thì màn hoan hô vang dội gần như không bao giờ dứt. Thu Huyền nhớ lại những ngày đầu đi trình diễn ở các vũ trường tại Sài Gòn, vì luật lệ không cho phép nên tại những nơi này nàng chỉ được thoát y 50% hay nhiều lắm là 70% thôi. Khán giả ngồi xem có vỗ tay tán thưởng tài nghệ của nàng thật đó, nhưng họ đều tiếc rẻ vì không được nhìn thấy nàng cởi hết. Vì vậy sự cổ vũ chỉ có lệ. Sau một buổi trình diễn 100%, Thu Huyền mới cảm thấy cái uy lực, sự hấp dẫn của phần kín đáo nhất trên cơ thể của nàng. Sự cổ vũ, hoan hô của khán giả đã khiến Thu Huyền hứng chí, nên thay vì chỉ để cho thiên hạ xem vài 3 phút rồi bước vào hậu trường, hôm ấy nàng đã đi vòng vòng trên sân khấu, thỉnh thoảng lại nảy nảy cái bụng để cho khán giả nhìn rõ hơn. Nàng vừa cười vừa nói, các anh thích nhìn thì đây, tôi cho các anh nhìn nó cho thật đã. Nhưng tiếng phát âm của nàng đã bị tiếng nhạc và tiếng vỗ tay làm át hẳn đi. Vài ngày sau, trong một màn trình diễn ở một tư gia của một kẻ có quyền thế, với số khán giả chỉ vỏn vẹn 15 người, Thu Huyền đã uốn éo trước mặt họ và ậm ờ hỏi, các anh thấy em có đẹp không? Ồ, Thu Huyền đẹp lắm luôn. Thế các anh thích vẻ đẹp ở chỗ nào nhất? Các ông nhao nhao trả lời, cái gì cũng đẹp hết, thích hết. Thu Huyền bèn chống hai tay vào cạnh sườn, ưỡn bụng ra phía trước và hỏi, nếu ngay bây giờ em mặc xì líp vào thì các anh có thấy thích nữa không? Không có ai trả lời câu hỏi này. Thu Huyền cười khanh khách, vậy là các anh tự dối lòng rồi, các anh chỉ thích nhìn lồn em thôi, có phải vậy không? Từ hôm đó trở đi, Thu Huyền luôn luôn tự nói với mình rằng, đàn ông đều thích lồn, vậy mình phải khai thác nhược điểm của họ. Kể từ nay ta phải dùng cái lồn như là một thứ võ khí để khuất phục đàn ông mới được. Trong mấy năm vừa qua, Thu Huyền đã làm cho nhiều người đàn ông phải điêu đứng vì nàng. Tất cả cũng chỉ vì họ muốn được vuốt ve, hôn hít của quý của nàng. Thu Huyền chưa từng lụy vì một gã đàn ông nào cả, và nàng luôn luôn nằm im mỗi khi làm tình. Riêng có đêm hôm qua là nàng đã bị một người đàn ông hiếp dâm. Đúng, đây là lần đầu nàng bị hiếp dâm, bị hiếp một cách tàn bạo, nhưng nàng không sao chống cự lại được vì gã kia khỏe quá. Lại nữa, hắn ta đã gạt nàng, cho nàng uống thuốc kích dâm, cho nên nàng chỉ chống cự hắn ta trong 15 hoặc 20 phút gì đó. Rồi vì tác dụng của chất thuốc quá mạnh, nàng đã để cho hắn mặc sức chơi. Về khuya, khi hắn đã đụ nàng 3 lần rồi, chính nàng đã đòi hỏi hắn phải làm nữa, đụ thêm mấy cái nữa nàng mới cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Thu Huyền còn dùng mình. Chẳng hiểu tên đó đã cho nàng uống thử thuốc gì mà nàng nứng quá sức, nứng kinh khủng. Trong suốt mấy giờ đồng hồ liền, ly cà phê đã cạn. Thu Huyền nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa rồi. Nàng vừa định vào phòng tắm thì có tiếng chuông điện thoại reo. Alo, Dung à? Ừ, tao vừa thức dậy xong, tao mệt quá, mỏi như cả người ra đây này. Tiếng người ở đầu dây bên kia, sao? Bộ sau khi ở Hậu Nghĩa về, mày gọi kép đến chơi à? Tối hôm qua tao có đủ, chẳng phải chỉ đủ vài cái mà làm đến 6-7 cái. Cha, kép nào mà dai phong dữ vậy mày, đủ đến 6-7 cái. Thu Huyền nghiến răng, mày nghe tao nói đây, tối hôm qua tao bị hiếp dâm, nói đùa hay thiệt đó mày? Thu Huyền lại nghiến răng trèo trẹo, tao nói láo mày làm gì? Thằng tỉnh trường ở đó đã gạt tao, cho tao uống thuốc kích thích rồi hắn đụ tao cả đêm, thật vậy à? Rồi mày không kêu la cầu cứu hay sao? Thu Huyền cười khẩy, kêu la cầu cứu, mày không biết mốc xì gì cả, xung quanh toàn là bộ hạ của nó mà kêu la cầu cứu thì có ích gì, đứa nào dám nhảy vào mà can thiệp? Dung chặt lưỡi ở đầu dây bên kia, vậy là mày bị nạn. Đâu mày kể cho tao nghe từ đầu xem nào, lúc tao nhảy xong, còn trần truồng, tao chạy vào bên trong định mặc quần áo thì tên tỉnh trưởng đã đứng chờ sẵn ở đó. Hắn quẳng lên người tao một chiếc áo choàng bằng len rồi dìu tao ra xe và bảo, em để tụi nó đem quần áo về tư dinh anh rồi sẽ mặc sau, về chỗ ở của anh ăn uống cho no nê đã rồi anh sẽ bảo tụi nó lái xe đưa em về. Tao thấy hắn có vẻ ga lăng nên vui lòng để hắn dìu ra xe, chạy thẳng về tư dinh của hắn. Ở đó đã có dọn sẵn một bàn tiệc, chẳng có ma nào cùng dự tiệc cả, chỉ có tao với hắn. Tao vừa ngồi xuống ghế thì hắn đã đẩy đến trước mặt một ly coca to tướng, đang khát nên tao cầm ly uống cạn. Hắn mời tao ăn yến chưng đường phèn. Kế đó, lúc tao đang mắc bận cả hai tay loay hoay với con chim bồ câu quay thì hắn khẽ tuột cái áo choàng từ trên người tao xuống chân. Tao phản đối thì hắn cười hề hề. Thì anh và mọi người đã nhìn thấy em trần truồng lúc em ở trên sân khấu rồi. Có gì mà em mắc cỡ nữa. Ở trên sân khấu khác, bây giờ ở đây khác. Tao mới nói tới đó thì hắn đã bồng tao lên và đi vài bước đến một cái giường kê gần đó. Tao dãy giụa, hắn ôm tao chặt cứng, hắn đặt tao xuống giường. Tao co hai chân lên định tông vào người hắn thì hắn đã nắm hai mắt cá chân tao và banh hai đùi tao ra. Chẳng hiểu hắn làm sao mà tao đành nằm im, đôi chân banh ra. Thế rồi hắn cúi xuống liếm lồn tao. Hai tay hắn vẫn giữ chặt đôi chân của tao, cái lưỡi của hắn le ra dài thượt. Hắn liếm khắp mu lồn tao vài bận rồi thọc lưỡi vào ngay chỗ cái lỗ của tao khiến tao rú lên. Lúc ấy cũng là lúc chất thuốc kích dục cực mạnh mà hắn đã pha sẵn trong ly coca đưa cho tao uống lúc mới về đến nhà, ngấm vào trong cơ thể tao, người tao nóng như lửa, lồn tao nứng lên dữ dội. Trong khi ấy thì hắn vẫn liếm và bú lồn tao, hắn làm cho tao nứng dữ hơn mỗi khi cái lưỡi của hắn đưa sâu vào trong âm đạo. Bấy giờ thì tao chẳng còn muốn chống cự gì hết giáo. Hai tay tao thả xuống giường, buông xuôi, hắn nhìn tao, biết rằng tác dụng của chất thuốc đã có hiệu lực. Khi đó hắn mới buông hai cổ chân tao ra, để cho tao được thong thả. Hắn cởi quần áo trong nháy mắt, có lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước nên chẳng có mặc quần áo lót gì cả. Khi hắn đã trần truồng, tao cúi xuống nhìn về phía hạ bộ của hắn. Có tiếng cười khúc khích ở đầu dây điện thoại, cặc của nó to hay nhỏ? To, to lắm. Tao đã đụ nhiều thằng nhưng chưa hề thấy thằng nào có con cặc bự như của nó. Lại có tiếng cười ré lên ở phía bên kia. Ừ, tao nói thật đó, cặc nó gần như cặc ngựa mày ạ. Tao thấy của nó to và dài quá nên sợ muốn chết. Mặc dù lúc ấy tao đang đứng. Củ của nó to thì đụ càng sướng chứ sao mà mày sợ, tại mày chưa nhìn thấy đó thôi. Tao nghĩ cặc của mấy trắng đen chưa chắc đã to hơn của nó rồi sao? Kể tiếp đi cho tao nghe. Ừ, để tao kể tiếp cho mày nghe, nhưng mày đừng ngắt lời tao đấy nhé. Sau khi hắn cởi quần áo ra rồi, tao cứ tưởng hắn sẽ đút ngay cu của hắn vào, không ngờ hắn cứ tiếp tục mạn bú, liếm. Lúc ấy, nước từ trong âm đạo chảy ra lênh láng, nhưng hắn liếm sạch. Hắn lấy đầu lưỡi khẽ đánh vào cái hột le của tao, đánh nhẹ và nhanh khiến tao sướng muốn phát điên. Tao ưỡn người nảy mông lên để cho lưỡi hắn càng sát vào lồn tao. Hắn đánh đầu lưỡi một lát thì ngập luôn cái mông đốc của tao vào miệng mà bú. Hắn bú nhẹ nhàng chứ không làm chùn chụt. Hắn vừa bú vừa tiếp tục lướt nhẹ lưỡi hắn vào hột le của tao, khiến tao rú lên từng chập vì sướng. Tao không ngớt nảy nảy cái mông lên, chân tao co rụi liên hồi. Tao không hiểu từ trước tới nay mày đã được bú lồn bao nhiêu lần và sướng như thế nào, chứ riêng tao đã từng được nhiều tên chịu khó bú, nhưng tao chưa hề thấy tên nào bú có kỹ thuật như tên tỉnh trưởng này. Hắn càng bú cái mông đốc tao càng ra tợn. Một lát hắn nhả cái mông đốc ra, xoay qua liếm nước khí của tao từ trong lồn chảy ra. Hắn thọc lưỡi vào cái hang của tao, liếm khắp bốn phía. Tao sướng quá, ôm thịt đầu hắn vào lồn tao, khiến hắn gần nghẹt thở. Phần tao thì thở dồn dập. Thế hắn cứ kéo dài mãi cái màn bú liếm à. Chắc hắn biết rõ mày rất thích được bú lồn. Hắn bú tao một lúc khá lâu. Tao nứng quá, quên rằng hắn đang hiếp tao, chứ không phải tao tự ý cho hắn. Tao vừa thở vừa hổn hển nói, anh, em nứng quá rồi, em chịu không nổi nữa đâu. Anh leo lên đút vào, đụng em đi cho em sướng, đừng bắt em chờ lâu hơn nữa. Đợi tao năn nỉ đến mấy lần hắn mới chống dậy đút con cặc bự của hắn vào lồn tao. Hắn vừa đút vào, tao la lên, úi cha, đau quá, nhẹ nhẹ chứ anh. Thật ra hắn đâu có đút mạnh vào đâu. Hắn có thừa kinh nghiệm để biết rằng cặc của hắn bự, đút vào mạnh sẽ làm tao đau, nên hắn làm nhẹ nhẹ. Có điều vì cặc hắn bự quá nên làm cho tao đau đó thôi. Hắn đút từ từ vào cho tới khi chọn con cặc của hắn đã vào gọn trong lồn tao. Cũng nhờ tao ra nước nhiều nên khá trơn tru, chứ không thì chắc tao đau lắm. Hắn nắc nhẹ, rút ra cũng nhẹ mà đút vào cũng nhẹ nhàng. Được một lúc khi thấy tao đã bắt đầu quen với con cặc của hắn, lúc ấy hắn mới nắc mạnh, càng lúc càng mạnh. Tao sướng bê tơi, tưởng chừng như đang bay bổng trên chín tầng mây xanh. Dung cười hình hích, nghe mày tả tao đã nướng lên rồi đây nè. Thu Huyền cũng cười rúc rích, mày nướng hả, dáng chịu, không có kép nào ở bên cạnh nhà. Thôi để tao kể tiếp. Hắn càng nắc tao càng sướng hơn. Một lát hắn bắn khí ra, cùng lúc ấy tao cũng ra nữa. Hắn nằm đè lên người tao, thở phì phò độ 10 phút. Rồi hắn tuột xuống đi rót một ly nước. À không, tao thấy rõ đó không phải là coca mà là một thứ rượu thuốc hắn đựng trong cái bồn để ở góc nhà. Tao đang đầm chơi vơi, vì vẫn còn nứng, thì hắn đã đến bên giường, bảo tao, bây giờ đến lượt anh nằm dưới, em leo lên phi ngựa một lúc đi, rồi anh sẽ lại leo lên tiếp tục. Tao nhìn xuống cặc hắn, trời đất, mới đó mà hắn đã nứng trở lại rồi. Con cặc của hắn đỏ lườm lườm, ngốc ngốc cái đầu, trông giống con gà đá độ lúc sắp lâm trận. Tao đang nứng nên nghe hắn nói thế, tao lẳng lặng vật hắn xuống và leo lên đút con cặc của hắn vào lồn. Rồi tao cứ nhấp nhô trên người hắn, đã lắm mày ạ. Tao ra thêm một lần nữa, khí chảy xuống đùi hắn, như vậy mày đủ hiểu tao ra nhiều như thế nào. Và dĩ nhiên ra nhiều thì tao cũng được hưởng khoái lạc nhiều. Sau khi tao ra rồi, hắn để tao nằm nghỉ trên bụng hắn một lát thì lật tao nằm xuống. Hắn ở trong tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, gác hai chân tao lên vai hắn và hắn thọc cu vào. Lúc ấy lồn tao đầy chất khí vì tao vừa mới ra, nên tuy hắn thọc vào có hơi mạnh song tao chẳng thấy đau đớn gì cả. Và cứ thế hắn thọc vào, rút ra như cái máy, trước chậm sau nhanh, vì hắn làm mạnh bạo nên tao sướng quá phát, rên lên, và nói lảm nhảm, rồi chi vài chục phút sau đó là tao lại ra, cùng lúc ấy hắn cũng ra. Khí của tao và của hắn hòa hợp nhau khiến tao sướng muốn chết. Tóm lại trong suốt đêm hôm qua hắn đụng mày tơi bời cho tới sáng mới tha cho mày về. Đúng vậy, hắn bắt tao làm đủ kiểu, nằm nghiêng, nằm ngửa, ngồi, đứng, chả thiếu kiểu nào, chơi đứng nữa. Vậy là mày hoàn toàn chịu hắn ta rồi, còn oan ức cái gì mà la lối rằng hắn hiếp mày, con khỉ. Thì lúc đầu tao đâu có thuận cho hắn chơi, chỉ vì hắn cho tao uống thuốc kích dâm làm cho tao nứng nên tao mới để cho hắn đụ đấy chứ. Nhưng mày cũng đã được hưởng khoái lạc với hắn rồi, vậy là huề, huề sao được mày. Mà mày bây giờ qua nhà tao đi, tao đang đứng lồn quá trời nè.